Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Losing the Signal của hai nhà báo Jackie McNish và Sean Silkoff là sách phi hư cấu về lịch sử doanh nghiệp và công nghệ. Cuốn sách theo dõi Research in Motion, tức RIM. Công ty Canada đã tạo ra BlackBerry từ một doanh nghiệp nhỏ ở Waterloo đến vị thế biểu tượng toàn cầu của email di động, rồi suy sụp nhanh chóng trong kỷ nguyên điện thoại thông minh. Trọng tâm không chỉ là việc iPhone xuất hiện và Android phát triển. Các tác giả xem xét cách lợi thế ban đầu của BlackBerry gồm bàn phím vật lý, email bảo mật và quan hệ chặt chẽ với nhà mạng, dần trở thành rào cản trước một thị trường chuyển sang màn hình cảm ứng và hệ sinh thái ứng dụng. Qua mối quan hệ giữa kỹ sư Mike Lazaridis và nhà điều hành Jim Bousili, sách phân tích sự va chạm giữa năng lực kỹ thuật, tham vọng kinh doanh, cơ cấu quyền lực và khả năng thích nghi. Mục đích của cuốn sách là giải thích vì sao một công ty từng dẫn đầu lại không kịp đổi hướng khi các quy tắc cạnh tranh thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lợi thế email bảo mật đã tạo nên BlackBerry nhưng không bảo đảm vị thế lâu dài. BlackBerry thắng lớn vì giải quyết một nhu cầu rất cụ thể là đưa email đáng tin cậy vào túi của người dùng doanh nghiệp. Thiết bị của RIM kết hợp phần cứng, phần mềm và hạ tầng mạng BlackBerry để gửi nhận tin nhắn hiệu quả, an toàn và tiết kiệm băng thông. Trong thời điểm điện thoại chủ yếu phục vụ thoại, đây là một thay đổi lớn đối với giới quản lý, nhân viên tài chính, chính phủ và các tổ chức cần liên lạc liên tục. Bàn phím vật lý cũng phù hợp với tác vụ soạn thư dài, khiến thiết bị trở thành công cụ làm việc hơn là món đồ điện tử đơn thuần. Tuy nhiên, cuốn sách cho thấy một lợi thế sản phẩm chỉ bền vững khi nó tiếp tục phù hợp với định nghĩa đang thay đổi của khách hàng. BlackBerry nhìn thế giới qua lăng kính email và bảo mật doanh nghiệp, trong khi thị trường ngày càng coi điện thoại là nền tảng cho duyệt web, phần mềm, giải trí, ảnh và giao tiếp xã hội. iPhone không chỉ cạnh tranh bằng màn hình cảm ứng đẹp hơn mà còn mở ra cách dùng điện thoại khác hẳn. Bài học ở đây không phải bảo mật hay chuyên môn hóa là sai. Vấn đề là công ty đã đánh giá quá cao sự ổn định của nhu cầu cũ và đánh giá quá thấp tốc độ mà kỳ vọng của người dùng có thể mở rộng. Thứ hai, quan hệ Lazaridis và Bousili vừa là động cơ tăng trưởng vừa làm lộ giới hạn quản trị. Losing the Signal đặt mối quan hệ giữa Mike Lazaridis và Jim Bousili ở trung tâm câu chuyện. Lazaridis đại diện cho năng lực kỹ thuật, niềm tin vào thiết kế sản phẩm và tầm nhìn về truyền dữ liệu không dây. Bousili mang đến khả năng bán hàng, đàm phán, huy động nguồn lực và thúc đẩy RIM cạnh tranh quyết liệt với các tập đoàn lớn hơn. Sự bổ sung này giúp một công ty công nghệ Canada nhỏ có thể thương mại hóa ý tưởng, xây dựng quan hệ với nhà mạng và mở rộng ra thị trường toàn cầu. Sách vì thế không mô tả thành công của BlackBerry như thành quả của một thiên tài đơn độc, nhưng cùng một cấu trúc lãnh đạo lại trở nên khó vận hành khi công ty lớn nhanh và môi trường thay đổi. Khác biệt về ưu tiên, phong cách và quyền lực có thể hữu ích trong giai đoạn khởi nghiệp, nhưng dễ gây chậm trễ khi tổ chức cần quyết định thống nhất. Các tác giả mô tả những căng thẳng nội bộ và sự tăng trưởng hỗn loạn đã làm suy yếu khả năng phản ứng của RIM. Điểm đáng chú ý là sách không quy thất bại cho tính cách cá nhân một cách đơn giản. Nó cho thấy quản trị công ty phải thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp. Một quan hệ đối tác từng hiệu quả không tự động tạo ra cơ chế điều hành phù hợp cho một doanh nghiệp toàn cầu đang bị tấn công từ nhiều hướng. Thứ ba, Apple và Google đã thay đổi nền tảng cạnh tranh, không chỉ đưa ra đối thủ mới, một cách giải thích hời hợt về sự sa sút của BlackBerry là iPhone đã thay thế nó. Cuốn sách đưa ra bức tranh phức tạp hơn. Apple và sau đó là Google không chỉ làm ra những chiếc điện thoại hấp dẫn hơn mà thay đổi toàn bộ đơn vị cạnh tranh. Giá trị của thiết bị không còn nằm chủ yếu ở email, bàn phím hay độ bảo mật của mạng riêng. Nó chuyển sang trải nghiệm màn hình cảm ứng, trình duyệt web tốt hơn, kho ứng dụng, công cụ cho nhà phát triển và tốc độ cập nhật phần mềm. Khi nền tảng thay đổi, doanh nghiệp không thể chỉ cải tiến từng tính năng của mô hình cũ. RIM có những ràng buộc thật sự. Công ty phụ thuộc nhiều vào quan hệ với nhà mạng, vào kiến trúc BlackBerry Network và vào khách hàng doanh nghiệp, vốn coi độ tin cậy là ưu tiên hàng đầu. Những năng lực này từng là lợi thế, nhưng chúng cũng khiến việc chuyển sang mô hình mới khó hơn. Việc tung ra BlackBerry Storm, mẫu máy cảm ứng bị phê phán rộng rãi, thường được xem như biểu hiện của áp lực phải trả lời xu hướng thị trường mà không có nền tảng sản phẩm đủ chín. Sách nhấn mạnh rằng, phản ứng muộn không chỉ là chậm ra mắt một thiết bị, đó là chậm nhận ra rằng phần mềm ứng dụng và trải nghiệm người dùng đã trở thành trung tâm của cuộc chơi. Thứ tư, tăng trưởng hỗn loạn và xung đột nội bộ làm suy giảm năng lực thực thi của RIM. Một đóng góp quan trọng của Losing the Signal là không xem thất bại của BlackBerry như kết quả tất yếu của một cú sốc bên ngoài. Apple và Google tạo ra áp lực lớn, nhưng RIM còn phải đối mặt với vấn đề bên trong. Khi doanh nghiệp mở rộng nhanh từ một công ty kỹ thuật chuyên biệt thành nhà sản xuất thiết bị toàn cầu, nhu cầu phối hợp giữa phát triển sản phẩm, phần mềm, vận hành, bán hàng và lãnh đạo tăng lên rất mạnh. Nếu thông tin bị chia cắt, ưu tiên không rõ ràng và quyền quyết định bị phân tán, tốc độ phản ứng sẽ giảm đúng lúc thị trường đòi hỏi nhanh hơn. Sách gắn các cuộc đấu quyền lực và va chạm văn hóa với những quyết định chiến lược thiếu nhất quán. Điều này giúp người đọc tránh một kết luận quá tiện lợi rằng chỉ cần có ý tưởng tốt hơn là đủ. Trong công nghệ, ý tưởng phải được chuyển thành sản phẩm đáng tin, đúng thời điểm, với một hệ sinh thái hỗ trợ được vận hành tốt. RIM từng thực thi xuất sắc khi đưa email di động đến khách hàng doanh nghiệp, nhưng khi phải đồng thời bảo vệ nền tảng cũ và xây dựng nền tảng mới, tổ chức không tạo được sự thống nhất cần thiết. Hàm ý quản trị là ban lãnh đạo cần thiết kế lại, cách ra quyết định khi quy mô thay đổi, thay vì cho rằng công thức thành công ban đầu luôn có thể mở rộng nguyên trạng. Cuối cùng, câu chuyện BlackBerry cảnh báo về sự tự mãn trước, thay đổi trong nhu cầu khách hàng. Losing the Signal không trình bày BlackBerry như một vụ sụp đổ do gian lận hay một sai lầm đơn lẻ. Đây là lý do câu chuyện có giá trị rộng hơn một biên niên sử về điện thoại di động. RIM từng sở hữu thương hiệu mạnh, công nghệ được tin cậy, khách hàng trung thành và vị thế đáng nể trên thị trường điện thoại thông minh. Nhưng chính các dấu hiệu thành công đó có thể khiến tổ chức chọn tối ưu hóa điều đang vận hành tốt thay vì thử thách những giả định làm nên thành công. Với BlackBerry, giả định then chốt là email bảo mật và sự ưa chuộng của doanh nghiệp sẽ tiếp tục quyết định thị trường. Cuốn sách cho thấy khách hàng không đứng yên trong một phân khúc cố định. Nhân viên mang kỳ vọng từ đời sống cá nhân vào nơi làm việc, còn người tiêu dùng ngày càng quyết định xu hướng thiết bị. Sự dịch chuyển đó làm ranh giới giữa điện thoại doanh nghiệp và điện thoại cá nhân mờ đi. Bài học thực tế là doanh nghiệp cần theo dõi không chỉ khách hàng hiện hữu nói gì, mà cả những hành vi mới đang hình thành ở rìa thị trường. Đồng thời, đổi mới không nên bị hiểu là thêm vài tính năng để bảo vệ sản phẩm cũ. Khi giá trị chuyển sang một hệ sinh thái khác, công ty phải sẵn sàng xem xét lại mô hình sản phẩm, năng lực kỹ thuật và cách tổ chức của chính mình. Kết luận, Losing the Signal phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử ngành công nghệ, chiến lược doanh nghiệp, quản trị tăng trưởng và sự hình thành của thị trường điện thoại thông minh, những người làm sản phẩm, quản lý đổi mới, sáng lập công ty hoặc làm việc trong ngành có tốc độ thay đổi cao, sẽ tìm thấy một trường hợp thực tế về khoảng cách giữa phát minh thành công và khả năng duy trì vị thế. Giá trị của sách không nằm ở một công thức đơn giản để tránh thất bại. Thay vào đó, nó giúp người đọc nhận diện nhiều yếu tố có thể cùng lúc làm suy yếu một doanh nghiệp, gồm thay đổi công nghệ, chuyển dịch hành vi người dùng, mô hình nền tảng mới, mâu thuẫn lãnh đạo và sự lúng túng trong thực thi. So với nhiều sách kinh doanh chỉ tóm lược sự trỗi dậy rồi gán thất bại cho việc bỏ lỡ iPhone, tác phẩm này nổi bật nhờ góc nhìn báo chí điều tra và khả năng đặt cuộc khủng hoảng vào bối cảnh tổ chức cụ thể, với sự tiếp cận các nhân vật, lãnh đạo và đối thủ liên quan. McNish và Silkoff dựng nên một phân tích có chiều sâu về cách RIM vận hành, chứ không chỉ về những chiếc điện thoại mà hãng đã bán. Cuốn sách cũng giữ được tính dễ đọc của một tường thuật doanh nghiệp, trong khi vẫn buộc người đọc suy nghĩ về những giả định chiến lược thường bị coi là hiển nhiên. Vì vậy, đây là lựa chọn đáng giá cho ai muốn hiểu vì sao năng lực từng tạo ra vị thế dẫn đầu đôi khi lại trở thành lực cản đối với sự thích nghi. Nếu bạn muốn ủng hộ Jackie McNish, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!